bữa nay đó. Bữa nay tôi bắt đầu nói tiếp tục cái 38 pháp hạnh phúc. Mà tôi muốn thưa với quý vị là ít có người nào mà đọc theo quyển kinh 38 pháp hạnh phúc từ đầu tới cuối, mà cũng ít có người nào mà chịu ngồi nghe 38 pháp hạnh phúc từ đầu tới cuối. Rất ít, không biết tại sao vậy. Nhưng mà 38 pháp hạnh phúc này đó là Đức Phật dạy kỹ càng quá, mà chúng ta thì chắc có lẽ duyên lành không có đủ, thành ra nghe một khúc bỏ một khúc, hoặc giả đọc một khúc rồi không đọc một khúc. Nhiều người cũng vậy, nói đọc không hết. Thành ra đó, tôi gán đem những cái pháp hạnh phúc này để nói với vị, để quý vị nghe, quý vị hành theo. Phải nghe rồi phải suy nghĩ rồi phải làm theo nữa, chứ không phải nghe suông thôi. Nghe suông nghe hay vậy, nhưng mà phải gán rồi là, vì trong đó có 38 điều mà Đức Phật dạy, thì chúng ta hành được điều nào thì được hạnh phúc điều đó. Chúng ta gán suy nghĩ mà làm theo, chứ không phải nghe rồi thôi, nghe phải đem đi suy nghĩ. Tôi tóm tắt, gián tắt nhiều lắm rồi đó, để mà cho cái thời giờ nó ít lại, vì cho nó không thôi thì nó dài lắm. Bữa nay chúng ta bắt đầu học cái hạnh phúc thứ 12 là cái nếp hạnh tiếp độ con. Đức Phật dạy mình làm cha mẹ phải biết tiếp độ con. Tiếp độ là nuôi nấng nó đó. Tiếng phạn là tiếng Ấn Độ là Putta Sangaho. Putta là con, Sangaho là tiếp độ nó, nuôi nấng nó. Quý vị thấy Đức Phật kỹ càng dạy đủ hết. Từ mình làm cha mẹ phải làm sao tiếp độ con. Cái chữ phạn đó là chữ Ấn Độ, chữ Putta đó có nhiều nghĩa lắm, rất nhiều nghĩa. Nhưng mà cái nghĩa chính yếu đó là con đó, chữ Putta. Theo phạn ngữ là tiếng Ấn Độ, chữ Putta đó có nghĩa là người gìn giữ không để cha mẹ đọa vào ác đạo. Làm con đó phải có phận sự gìn giữ cha mẹ, đừng cha mẹ phải rơi vào ác đạo. Chữ Putta có nghĩa sâu như vậy nữa. Ý nói làm con muốn đền công ơn cha mẹ đó, phải cố dìu dắt cha mẹ trở nên người chánh kiến tu hành theo hạnh bố thí trì giới tham thiền đó. Chữ Putta là con đó, không phải cha mẹ có công ơn nuôi dưỡng thôi, mà con cũng phải biết làm sao gìn giữ cha mẹ, đừng có cho cha mẹ đi sai đường ác đạo. Đó là chữ Putta, là chữ con. Chữ Putta đó còn có nghĩa là người làm cho dòng họ của mình được trong sạch. Mình làm con phải làm sao cho dòng họ mình được trong sạch, thấy không? Nghĩa là đứa con thảo hay là con quý, là con có giới đức. Chữ Putta cũng có nghĩa như vậy, đứa con hiếu thảo, đứa con quý, đứa con có giới đức. Chữ Putta, Putta là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, còn có nghĩa là làm cho cha mẹ vui lòng. Như vậy mình là cha mẹ nuôi dưỡng mình là con phải làm cho cha mẹ vui lòng, nghĩa là đứa con hiếu thảo. Chữ Putta có nghĩa đứa con hiếu thảo, là con lo phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ hài lòng. Đó, cha mẹ có công nuôi dưỡng thì con phải làm cho cha mẹ vừa lòng và lo phụng dưỡng cha mẹ. Chữ Putta của tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ này còn có nghĩa là đứa con nhỏ mà cha mẹ hằng lo trông nom từ khi còn trong thai bào. Tiếng Ấn Độ chữ Putta là đứa con nó trong thai bào á, nên nó còn nhỏ rồi cha mẹ nuôi từ trong thai bào đó. Như vậy chữ Putta có nghĩa nhiều lắm. Khó dịch ra tiếng của chúng ta mà cho rõ, bị cái tiếng Phạn, tiếng từ bất Đức Phật còn nó rất hay. Nhưng mà cuối cùng chữ Putta muốn nói là con đó, nói tóm tắt là con. Trong Túc Sanh Chuyện, Túc Sanh Chuyện là thường thường là cái chuyện của Đức Phật thời tiền kiếp ngài còn Bồ Tát này kia đó, ngài chưa có thành Phật ha. Hãy thì quý vị nghe nói là Túc Sinh Truyện, trong Túc Sinh Truyện nó có kể ba hạng con, là cái chuyện mà Đức Phật còn là Bồ Tát đó, thì trong đó có nói ba hạng con. Một hạng con đó tiếng Phạn, là tiếng Phạn là tiếng Bali, đó là Antawasika. Antawasika là đệ tử, cũng như chúng ta đi thọ giới với quý thầy ha, rồi mình kể như mình là con của quý thầy đó, ha, là đệ tử đó ha, mình làm đệ tử với một thầy nào đó, mình kể như mình là con. Tiếng Phạn là Antawasika. Về tinh thần mình thọ giới với thầy đó, rồi mình nghĩ như thầy đó như cha, rồi mình nó như con rồi ha, cho mình đệ tử chứ tạo nữa. Một hạng con thứ hai nữa là tiếng Phạn là Dinako. Dinako là con nuôi, mình không có con ha, mình sinh con ta lại mình nuôi ha. Trong kinh điển cũng nói khi mình sinh lại nuôi là kể như là con đó, mình phải coi như một người con của kiệt, chứ không nên kể cái người khác, cái một con nuôi. Cái thứ ba là tiếng Hạn là Atrajo. Atrajo là con đẻ của mình, mình đẻ ra con ruột, tiếng Việt nó con ruột là con mình đẻ ra. Như vậy có ba hạng con, một hạng về tinh thần là người đi theo giới lực đi tu theo thầy đó, rồi kể thầy như cha, mình là đệ tử cũng mình cũng sinh con vậy. Một hạng là con nuôi, mình sinh người ta lại mình nuôi nấng. Một hạng nữa là con đẻ, là con ruột của mình. Theo Phật giáo á, các bậc xuất gia xem thầy tế độ là ông cha tinh thần. Mình xin ông thầy tế độ là ông thầy ông tu cho mình đó. Thấy không? Cũng như mình đi xuất gia, mình cạo đầu đi tu, đó là ông thầy tế độ. Ông thầy đó là ông là cha tinh thần. Mình chúng ta phải hết sức cung kính, và ông thầy cũng hết sức hết lòng lo dìu dắt đệ tử tu hành để đến nơi giải thoát. Mình thì cung kính ha, còn thầy mình thì phải lo dìu dắt chúng ta tu hành để đến nơi giải thoát. Như vậy chúng ta kể thầy tới như cha, rồi chúng ta xưng là con, để là đệ tử đó. Cái thứ hai là con nuôi và con đẻ. Nói về con nuôi con đẻ thì chúng ta hiểu rồi, không có cần phải giải nghĩa gì, thì quý vị cũng có gia đình cũng biết cái đó rồi. Nhưng mà chủ yếu trong kinh muốn dạy, khi chúng ta nuôi nấng kẻ khác là con, thì chúng ta cũng phải coi như là con đẻ con ruột vậy, không nên phân biệt nữa. Cái đó là cái hạnh chúng ta nuôi con. Khi người có phận sự làm cha mẹ thì con nào cũng phải nuôi dưỡng. Theo nói nãy rồi, mình làm phận sự cha mẹ là con nào cũng phải nuôi dưỡng hết, và dạy dỗ như nhau. Mặc dù con nuôi cũng vậy, con đẻ của mình cũng vậy. Vì đã là cha mẹ thì phải có tứ vô lượng tâm như vị Phạm Thiên. Vị Phạm Thiên đó là một vị trời cao nhất đó. Ngài được làm Phạm Thiên vì ngài có tứ vô lượng tâm đó. Bởi vì tôi dạy quý vị hoài nói tứ vô lượng tâm đó là pháp trung chư pháp, là giải thoát chi lộ. Nói vậy mà Phạm Thiên là trời đế thích cao đó, ngài được lên trời đó là ngài tu cái hạnh tứ vô lượng tâm. Bởi vì nói tới Phạm Thiên là nói tới tứ vô lượng tâm. Những người mà sanh về Phạm Thiên toàn có tứ vô lượng tâm. Thành ra tôi kêu quý vị xuất phát ráng học cái đó nha. Hạng chót cũng đi được cái đó là cũng đỡ lắm rồi ạ. Thấy không? Thành ra người ta nói là mình làm cha mẹ đó thì mình có tứ vô lượng tâm như là vị Phạm Thiên vậy. Con đẻ có ba hạng khác nhau. Rồi bây giờ nói về con ruột của mình đó. Bây giờ nói cái đệ tử đã nói qua rồi, con nuôi thì thôi nó cũng như con mình. Nhưng mà nói về con ruột, thường thường con ruột có ba hạng trong kinh điển nói, được Phật nói. Tiếng Phạn là Abhijata Buddha. Abhijata Buddha là hạng con này có nhiều duyên lành hơn cha mẹ. Buddha là con đó, Abhijata là có nhiều duyên lành hơn. Có khi á mình sanh ra làm cha mẹ mình làm ăn cũng vừa phải thôi, mà nhiều đứa con nó phát á, nó giàu có, thấy không, hay nó hơn mình, hoặc giờ nó học giỏi hơn mình, nó có duyên lành hơn mình, thấy không. nhiều đứa con nó sanh ra vậy đó. Thành ra đó, cái hạng con đó, đó là có duyên lành hơn cha mẹ, lớn lên đó, nó làm nên danh phận cao hơn cha mẹ, làm cho họ hàng được danh thơm tiếng tốt, lớn lên nó giàu sang, nó làm cho họ hàng được danh thơm tiếng tốt đó. Có những cái hạng con như vậy cũng có, là điều thứ nhất. Có khi cha mẹ không có giàu sang mà khi con nó lớn lên nó được giàu sang cũng có. Cái hạng thứ hai là con thấp hèn hơn cha mẹ, con thấp hèn hơn cha mẹ, tiếng hạng là Anuchata Putta. Putta là con, Anuchata là thấp hèn hơn. Có khi cha mẹ cũng khá giả lắm mà con nó sanh ra cái nó thua súc, nó nghèo hơn, ví dụ là nó kiếm sanh sắm khó hơn, như vậy đó là con thấp hèn hơn cha mẹ, thấy không? Hạng con này không có gì xuất sắc, chỉ tầm thường thôi, nghĩa là không nung dòng họ cao thêm lên, mà cũng không làm cho dòng họ bị mất danh giá, nó cũng không có làm cho dòng họ được cao sang, mà nó cũng không làm cho dòng họ thấp hèn, nó như vậy, nó thường. Mình sinh ra có nhiều gia đình mình cũng thấy nó vậy đó, nó cha mẹ có vỡ đỡ lắm mà con mình nó tầm thường thôi. Nó còn có hạng con là nó sinh ra cha mẹ thì không có gì mà nó lại khá giả, nó học giỏi, nó làm được nên danh nên phận, đó là hạng con thứ nhất. Hạng con thứ nhì là thấp hèn hơn cha mẹ. Một hạng con thứ ba là con thấp kém hơn cha mẹ. Cái này thấp kém hơn là ít hơn, xa lắm đó. Tiếng Phạn là Avacata Putta. Putta nãy nói là con, Avacata là thấp kém nhiều lắm, thấp kém hơn cha mẹ. Hạng con này từ khi sanh ra đến khôn lớn chỉ biết làm hại cha mẹ. Nó sanh ra nó cứ làm hại vậy. Nó làm hại cha mẹ, như là xài phá tiền của, làm cho người khi dễ cha mẹ họ hàng. Nó xài phá tiền của, nó còn làm cho người ta khi dễ cha mẹ họ hàng. Khi đứa con này còn sống á, tới bao giờ á, thì vẫn còn làm cho cha mẹ đau khổ đến chừng ấy. Xin lỗi, tới nó chết thôi, hay là mình chết bỏ nó thôi, nó còn sống ngày nào nó cứ phá, nó cứ làm hại vậy đó. Đó, cái hạng con nó thấp kém hơn cha mẹ. Như vậy có ba hạng con mà quý vị nghe nãy Đức Phật nói rõ lắm. Trong Tam Tạng Kinh á, có một bài kinh là Singalo Wada Sutra. Cái bài kinh mà Đức Phật nói là Singalo Wada Sutra, có dạy chúng ta là bổn phận làm cha mẹ đối với con có năm pháp. Trong đó Đức Phật nói mình làm cha mẹ đó, đối với con đó, mặc dù con nó làm sao đi nữa, mình phải có năm pháp đối với con. Nó có sao nữa chuyện của nó, nhưng mà mình làm cha mẹ là chuyện của mình, hiểu được không? Mình phải có năm cái pháp như vậy. Một, ngăn ngừa không cho con làm tội. Điều thứ nhất là mình ngăn ngừa không cho con làm tội. Tiếng Phạn là Papa Niwarenti. Papa Niwarenti là mình làm sao ngăn ngừa đừng cho con nó làm cái tội. Mặc dầu con nó làm sao đi nữa, tôi nhắc quý vị nãy, mình có bổn phận gán ngăn ngừa nó, làm sao đừng cho nó làm tội. Đó là Phật pháp muốn dạy. Điều thứ hai, dạy con làm việc lành. Mình làm cha mẹ đó phải dạy con làm việc lành. Tiếp thẳng là Kayane Nivesanti. Kayane Nivesanti là dạy con làm việc lành. Mình làm cha mẹ có bổn phận, mặc dầu nó sao đi nữa cũng gán dạy nó làm việc lành. Cái pháp thứ ba là cha mẹ phải có là cho con học nghề. Đó, mình phải cho nó học cái nghề. Mình tiếng Phạn là Sipam Sikhapenti. Sipam là nghề nghiệp, quý vị học hôm trước đó. Sipam là nghề nghiệp. Sikhapenti là học, phải cho con học nghề. Nên làm sao mình cha mẹ phải có phận sự làm sao cho nó học được cái nghề. Bởi vì nó học được cái nghề đó thì nó khỏi khổ, mà nó không có cái nghề gì hết thì nó khỏi khổ. Điều thứ tư, dựng vợ gả chồng cho con với nơi xứng đáng thích hợp. Quý vị coi kinh điển dạy, dựng vợ gả chồng cho con với nơi xứng đáng thích hợp là mình phải gắng kiếm chỗ cho nó nương nhờ nhau cho thích hợp, đó là phận sự cha mẹ. Tiếng Phạn là Patirupena Darena Sanosenti, đó là nó lớn khôn rồi, dựng vợ gả chồng cho nó cho thích hợp. Cái thứ năm mà cha mẹ phải làm, pháp thứ năm là chia gia tài cho thích hợp. Nếu mình có tiền, nếu mình cha mẹ có tiền, chia gia tài cho thích hợp, là không phải cho đứa con này ít, cho đứa con kia nhiều. Quý vị phải hiểu được cái đó. Có nhiều người, nhất là người Tàu mình đó, trọng con trai hơn con gái, gia tài để cho con trai, con gái thì không cho. Cái đó đối với Phật pháp không có đúng. Phật pháp kêu chia gia tài cho thích hợp, là con nào cũng phải cho đồng đều. Như vậy tiếng Phạn là Samaye Dayasam Niyadenti, là chúng ta nếu có của mà chia cho con thì con nào cũng phải đồng đều, không phải con trai gì, con gái ít như người Tào tính là cái gì đó không được. Như vậy năm cái phận sự mà cha mẹ phải có, tôi nghĩa là nói nhắc lại là ngăn ngừa không cho con làm tội. Điều thứ hai, dạy con làm việc lành. Điều thứ ba, cho con học nghề. Điều thứ tư, dựng vợ gả chồng cho con với nơi xứng đáng thích hợp. Điều thứ năm là chia gia tài cho thích hợp, là cho đồng đều, không nên nói con này nhiều con kia ít. Đó là cha mẹ. Sự nuôi dưỡng và dạy dỗ con là phận sự thiêng liêng của cha mẹ đối với con. Phận sự thiêng liêng là việc mình phải làm, trách nhiệm của mình là cái phận sự thiêng liêng. Nghe tiếng Việt, cái chuyện mà mình phải làm như vậy rồi, là cái trách nhiệm của mình rồi. Như vậy cái sự nuôi dưỡng dạy dỗ con là phận sự thiêng liêng của cha mẹ đối với con. Nhưng có được kết quả hay không là do nơi con. Mình cũng dám vậy, nhưng có kết quả tốt không tốt là do nơi con đó. Bây giờ con nó cũng có cái nghiệp của quả của nó, quý vị nên hiểu cái đó. Thành ra khi mà đứa con nó không nghe lời, hoặc giả nó hư hại mà mình dám hết sức không được, mình làm cha mẹ phải ráng. Nhưng mà nó hư hại, nó không nghe, hoặc giả nó vẫn hư hại, đó là cái quả nghiệp của nó, mình cũng không biết làm sao. Bởi vì nó cũng có cái quả nghiệp riêng, nhưng mà mình làm cha mẹ là phải ráng. Thấy không? Không nên nói là khi đó là mình đã thấy nó đi đường sai rồi, mình dạy dỗ nó nghe, mình càng giận dữ thêm, mình càng làm cho khổ thêm. Tôi xin nhắc quý vị, khi đứa con đi đường sai mà quý vị còn làm khổ nó thêm á, quý vị còn cũng như là không có ngó ngàng tới nó, hất hủi nó. Bởi vì nó là người đương ở trong cái con đường tăm tối, mà quý vị còn đi tắt đèn, quý vị đi tắt đèn là nó hết đường đi luôn. Mình làm cha mẹ Đức Phật dạy không nên như vậy. Rồi mình tức giận, mình nói tại sao dạy dỗ nó không nghe, vì nó có cái quả nghiệp của nó. Đức Phật nói rồi, mình phải lo cái phận sự của mình là cha mẹ, dù sao nữa vẫn lo như thường. Mà nó có được tốt hay là không được là do cái quả nghiệp của con nó. Mình phải hiểu cái nhân quả của Đức Phật nói này. Thật ra đó, mình phải bền tâm bền trí, kiên tâm kiên trí để mà giúp đỡ nó. Bởi vì nó đương đi trong một con đường tâm tối, mà mình không soi đèn, mình lại còn tắt đèn, cái đó là cái hại cho nó thêm, không phải bổn phận của cha mẹ. Bổn phận cha mẹ dù sao đi nữa nó là con, mình phải có tứ vô lượng tâm, Đức Phật dạy đó, và từ bi hỷ xả. Mình Đức Phật dạy mình từ bi hỷ xả với chúng sanh, với kẻ khác, huống hồ là con của mình nó đi lầm đường, mình tội nghiệp nó không hết, tại sao mình không từ bi hỷ xả? Quý vị nên nhớ cái đó, nhớ cái đó. Bởi vì cái nghiệp quả của nó. Rồi điều thứ nhất là chúng ta, Đức Phật dạy ta phải nhắc nhở con năm điều để đối với xã hội. Chúng ta phải nhắc con năm điều, Phật dạy nghe câu này, nhắc năm điều cho con để đối với xã hội, là ở trong cái xã hội chúng ta phải nhắc con năm điều. Một, từ bi là metta karuna, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ metta karuna là từ bi đó. Phải nhắc con cái từ bi đó, nhắc nó một lần nó không nghe, hai lần nó không nghe, mười lần nó không nghe, 100 lần mình có bổn phận vậy, nhắc nó cái từ bi này đó. là phải nhắc con. Thì thứ nhất nghĩa là có tâm thương người nghèo khó vạn nạn và cố giúp đỡ tùy theo sức mình. Nhắc con đó, phải có lòng từ bi, có tâm thương người nghèo đói khổ nạn ha, giúp đỡ theo cái sức của nó có thể giúp được, phải nhắc nó, nhắc nó cái đó, phải thường thường nhắc cái từ bi với nó. Thế không, quý vị thấy không, Đức Phật nói muốn cứu người, muốn nhắc người là từ bi rồi đó. Vì con thành ra tôi nhắc nhở quý vị tu cái đó là vậy đó. Điều thứ hai, nhắc nhở con nuôi mạng chân chánh, nhắc nhở nó nuôi mạng chân chánh, thay vì nó đi giết thú bán hay là nó đi săn bắn, nó đi cái gì đó, không phải nuôi mạng chân chánh đâu. Nó làm cái nghề gì thôi kệ nó, nhưng cái nghề đó đừng có hại người. Như vậy là nuôi mạng chân chánh. Tiếng Phạn là Samma Chivita, Samma là chân chánh, Chivita là nuôi mạng. Phải thường nhắc con. Điều thứ hai là phải nuôi mạng chân chánh ha. Nghĩa là không vì quyền lợi của mình mà làm hại kẻ khác, cũng như vì quyền lợi của mình muốn cái đó, mình phải hại người đó để mình lấy cái đó. Cái đó là không phải nuôi mạng chân chánh rồi. Phải nhắc nó, phải nuôi cái mạng chân chánh. Không có gì quyền lợi của mình mà hại người ta, thà là mình không có thôi, đừng có tham. Điều thứ ba là thu thúc giữ tâm mình không cho xa ngã theo ngũ trần lục dục. Dạy con phải thu thúc cái tâm nó, đừng cho xa ngã theo ngũ trần lục dục. Tiếng Phạn là Sati Samvara. Sati là phải thu thúc. Thu thúc là gì? Là để ý, phải hiểu được. Còn ngũ trần lục dục đó là nè, con mắt nè, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, cái thân, cái ý, đó là ngũ trần đó. Cái bằng lục dục là mình thấy nè, con mắt thấy, phải thấy cho đúng. Lỗ tai nghe, phải nghe cho đúng, thấy không? Cái ý tưởng phải suy nghĩ cho đúng. Những cái ngũ trần lục dục là vậy đó, là nói về mắt, mũi, lưỡi, miệng, thân, ý này kia đó. Phải dạy con nó phải thu thúc giữ tâm nó, kêu mà kêu nó phải gán làm sao mà giữ những cái đó cho được đàng hoàng. Điều thứ tư, phải dạy con nói lời chân thật. Mà dạy con nói cái gì cũng phải nói thật, đừng có nói giả, nói giả dối. Là tiếng Phạn là Satcha, Satcha là chân thật. Dạy con phải luôn luôn giữ mình theo lẽ chánh, nghĩa là không dối người, dối mình. Dạy con đừng có dối người ta mà cũng đừng dối mình ơn. Có cái dối mình ơn nó khó hơn nữa, thấy không? Có khi mình phải nói vậy mà sự thật kinh điển không có cho phép. Quý vị coi kinh điển dạy kỹ, chứ không có dối người ta mà cũng không cho dối mình ơn nữa. Phải dạy con nói lại chân thật. Thứ tư, thứ năm là không dễ vui. Dạy con không nên dễ vui. Tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là Appamba Appamado. Appamado là không dễ vui. Không dễ vui là gì? Là trong việc làm lành, bố thí, trì giới, tham thiền. Dạy con phải làm lành, dạy con phải bố thí, dạy con phải trì giới, phải biết hạn chót của ngũ giới. Hoặc giả có thể tiến tới hơn nữa là phải tham thiền, học đạo này kia. Đó là đừng dễ vui. Chúng ta dễ vui là vì thường ngày chúng ta cứ buông lung theo. Cái dễ vui là cái tâm cứ buông lung theo cảnh trần. Ở ngoài đời sao chúng ta cứ đi theo đời, đi theo hoài, không có quay đầu trở lại ngó trong tâm để tìm cái sự giải thoát của mình. Chúng ta dễ vui như vậy đó, thấy không? Ai rủ ghen cái gì thì cái việc mà phải chúng ta quên, cái việc mà làm để mà vui chúng ta đi tới, đi tới lẹ hơn. Thành ra đó, Đức Phật dạy năm điều mà cha mẹ đó phải nhắc nhở con. Là tôi nói điều thứ nhất, tôi lặp lại là nhắc nhở con phải có lòng từ bi nha. Đó. Điều thứ hai, nhắc nhở con nuôi mạng chân chánh. Nuôi cái mạng chân chánh là làm cái nghề gì cũng vậy, đừng có làm những cái chuyện gì ác mà để nuôi mạng. Điều thứ ba là dạy con thu thúc giữ tâm mình không cho xa ngã theo ngũ trần lục dục, là cái mình phải dè dặt con mắt lỗ tai, nghe thấy này kia phải đúng đắn ha, nói chính xác vậy. Điều thứ tư là dạy con nói lời chân thật, dạy con đừng có nói gạt nói dối, đừng dối người ta cũng đừng dối mình. Điều thứ năm dạy con không dễ vui là dạy con phải nhớ tới chuyện làm lành, lánh dữ, bố thí, trì giới, học đạo. Là cái đó người làm như vậy là người không dễ vui. Còn mình không biết làm lành, lánh dữ, không biết bố thí, không biết trì giới, không biết học đạo, mình là người dễ vui. Và năm điều làm cha mẹ có phận sự lo cho con được an vui á, trong cõi này và ngày vị lai. Trong kinh nói mình làm cha mẹ, chúng ta làm cha mẹ phải có phận sự lo cho con được an vui trong cõi này, là trong cái kiếp này, là ngày vị lai nữa. Nghĩa là dắt dẫn con á, lo tu hành để khỏi khổ trong kiếp vị lai. Mình không dìu dắt nó tu hành thì kiếp sau nó còn khổ hơn cái này nữa. Ta phải lo dìu dắt nó. Cha mẹ nào đối với con như thế mới gọi là người biết thương con, và mới gọi là làm tròn bổn phận cha mẹ, và mới gọi là người hành đúng theo Phật dạy. Ta trong kinh nhắc nhở như vậy. Cha mẹ nào mà làm đúng năm điều mà nói ở trên đó, thì cha mẹ đó, đó mới làm được cái bổn phận của cha mẹ, mới gọi là người hành đúng theo lời Phật dạy. Bây giờ trong này có một cái tích của ông trưởng giả cấp cô độc dạy con. Quý vị có nghe nó, quý vị tụng kinh này kia đó, cấp cô độc viên đó. Ông cấp cô độc là ông trưởng giả, ông triệu phú mà ông mua miếng đất cho Đức Phật làm cái tu viện đó. À, mà ông đi mua với một vị hoàng tử đó, miếng đất đó của ông hoàng tử lớn lắm. Mà ông thấy miếng đất đó làm cái chỗ tu hành nó lớn lắm, nó yên tĩnh lắm. Rồi ông hoàng tử đó biết ông có cấp cô độc giàu lắm, giàu số 1 trừ có thể nói là trong nước đó. Ông nói ông báo cho nhưng mà mắc lắm. Ông cấp cô độc hỏi nói vậy thì mắc bao nhiêu. Ông nói bây giờ đất của tôi đó, ông cứ đem vàng ông lại trải đi, thấy không? Ông trải tới chỗ nào ông lấy chỗ đó. Mà ông trải tới chỗ nào đó lấy vàng á, lại trải tới đất á, mà trải tới chỗ nào lấy chỗ đó. Ông cố được có cấp cô độc nó được, cái này tôi mua cúng cho Thế Tôn để làm tu viện. Ông về nhà mở kho kêu đi, gia đình đem vàng trải, trải hết, nghĩa là cái bằng hết tiền hết bạc rồi, trải hết còn dư miếng, không có vàng trải rồi. Đó. Rồi cái ông thái tử đó hỏi vậy bây giờ còn ông còn muốn mua không? Nói giờ tôi trải hết vàng rồi. Bây giờ nó là còn thiếu một miếng đường đất mà còn thiếu. Ông thái tử nói được, tôi bán cho ông được. Nhưng mà cái đó của tôi có một phần hùng ở trong đó, cái mà ông trải không được rồi. Thành ra chúng ta tụng kinh thì mới cấp cô độc đó, là phải nói tới ông thái tử kỳ duyên cấp cô độc nữa, là vậy đó. Và cái đó tôi nói sơ thôi để bữa nào. Nhưng mà ở đây cái tích của ông dạy con. Hôm trước quý vị cũng nghe nói tích của ông cấp cô độc mà ông Bà La Môn muốn lại xin cái hạnh phúc, xin cái phước ổng đó, xin không được, quý vị có nhớ không? Hôm trước nói đó, lại xin cái phước của ổng, xin hoài xin không được đó. Tôi có nói trong cái cuốn kỳ rồi kỳ xưa. Bây giờ bữa nay nói về ông dạy con. Ổng có đứa con trai tên là Kala, mà nó không có tin Phật pháp. Cha thì nghĩa là theo Phật tới kêu bằng hộ pháp chứ không thể nói mà con là thằng con tên Kala nó không có tin Phật pháp. Nó thiên tà kiến. Thiên tà kiến là nó đi theo ngoại đạo này kia, nó không có tin. Rồi ông cấp cô độc đó, ông tìm đủ mọi phương kế để mà đem nó về chánh pháp, chánh kiến, mà ông làm sao cũng không được hết. Ông làm cái gì cũng không được hết. Ông lo buồn mà ông không dám nói với Đức Phật. Ông không dám nói, ông lo buồn lắm. Có bữa đó là ông kêu thằng con tên Kala, ông nói mà con, nếu mà con chịu đi thọ bát quan trai giới với Đức Phật á, đi lại chỗ Đức Phật mà thọ bát quan trai giới Đức Phật đó, một ngày thôi, thì cha sẽ cho con 100 đồng vàng. Hồi xưa xài vàng á, cho 100 đồng vàng. À, con đó nó nghĩ tới ra vậy thì một ngày được 100 đồng vàng cũng được. Nó cũng làm bộ đi gặp Đức Phật. À, nó thọ giới cho có chừng, nó ngồi cho có chừng ở trong tỉnh tá đó. À, bác quan trai bữa đó. Rồi cái nó về nhà. À, nó có đi thiệt. À, nhưng mà nó ngồi đó nó tưởng chuyện khác. À, nó ngồi chỗ tỉnh xá Phật mà nó tưởng chuyện khác. Nó đâu có tưởng bác quan là gì. Nó muốn 100, nó tưởng tới nó về nhà nó lãnh 100 đồng tiền vàng, nó đi xài cái gì đó. Thấy không, cái bác quan của nó là vậy đó. Cho nên nó đâu phải muốn thọ. Cái nó về nhà, nó đòi cha nó à được giờ con có đi tịnh xá đó tao cha biết đi tịnh xá ở dưới Đức Phật thượng ngài thôi nè lấy 100 đồng vàng đi rồi nó thôi đi nó đâu có thèm đi tới tịnh xá đó nữa nghe nó muốn 100 đồng vàng đó thôi. Có một lần khác á ông mới kêu nó lại ông nói như vậy ông nói nếu mà con đi nghe Đức Phật thuyết pháp á ha đi ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp mà con nhớ một câu thôi Đức Phật thuyết cái gì thì thuyết nhưng mà con nhớ cái lời Phật dạy một câu mẫu câu con về cha thưởng 1000 đồng vàng thưởng 1000 đồng lần này nó nghĩ ồ dễ ạ họ bắt quan trai ngồi cả ngày cả đêm cái này đi nghe Đức Phật nói gì nói mình gán nhớ một câu đó mình tụng câu đó trong tâm về nhà lấy 1000 đồng vàng sướng ra cái nó đi ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp và quý vị biết Đức Phật thì vai lịch rất là khác rồi đó ha. Rồi. Nó ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp đó à, nó gán nhớ câu Đức Phật nói nhớ câu này rồi đó cái 1000 đồng tiền vàng nó vô nó xen vô rồi à, làm sao xài à, bây giờ nhiều quá cái câu mà nhớ nãy nó quên cái dịch mình nó nhớ câu thứ hai Đức Phật nói tới câu thứ hai à, nhớ cái 1000 đồng tiền vàng nó xen vô nữa rồi nó xen vô nữa à. Đi gặp cái cô nào đó đi xài về mình có tiền à cái nó giật mình nó nhớ câu thứ ba à, Đức Phật nói thì Đức Phật thuyết pháp thì thuyết pháp thao thao lực lượng nhớ câu thứ ba cái nó gán nhớ cái nó gán cái nhìn cái 1000 đồng vàng cũng xen vô nữa à nó lớn hơn cái 1000 đồng vàng của nó đó thành ra đó nó gán hết sức cái phần nó ngồi nghe pháp rồi mà nó cũng gán hết sức cái là cái mình không biết làm sao mà cái 1000 đồng tiền vàng cứ vô đó thấy không khi mà Đức Phật nói pháp thao thao lực lượng rồi nó cứ quên đi quên lại đó thấy không khi mà nó đứng dậy nó gán nhớ một câu rồi đó câu cuối cùng nó nhớ được rồi cái nó đứng dậy Đức Phật còn nói pháp nó đi về nó đừng nghe bây giờ đi về nhớ câu này thôi đi về đi ra khỏi tỉnh xá rồi quên mất nữa. À, nó gán nhớ là cái bừng không có cho quên à. Kỳ này là nhớ câu này đi về lấy tiền à. À, đi ra khỏi tỉnh xá Đức Phật cái quên quý vị phải biết cái đó là nhờ cái oai đức của Đức Phật cái oai lực của Đức Phật thật ra nó như vậy đấy khi đó nó quên đi quên lại cái nó về nhà cái nó đóng cửa buồn nó ngủ nó đâu có lãnh được 1000 đồng bởi vì nó đâu có nhớ được cái gì nó đóng cửa ngủ là nó đóng cửa nó không dám gặp cha nó nói là nó đi nghe pháp à, thành ra nghĩa là cha nó mới kêu nó ra nó lắc đầu rồi nó nói nghĩa là con cũng gán nghe hết sức mà con nhớ rồi sao mà nó cũng quên cuối cùng con nhớ có một câu một con đi ra cũng quên. Thành ra đó cha nó nói vậy thì con muốn 1000 đồng tiền vàng con bữa khác con đi nghe lại gán nhớ cha cho giải thưởng 1000 mà có một câu à cha lấy con câu lời Phật dạy à chứ không có nói một bài pháp được Phật đó. Tới bữa đó nó gán đi nó muốn 1000 quá rồi nó gán đi nó đi đó bữa đó cái duyên lành của nó tới rồi đừng quên nói Đức Phật độ là lo duyên lành của chúng ta có nữa thấy không. Thì bữa đó Đức Phật mới thuyết về một cái sự chết à, mới tả cho thấy nó, chúng sanh nó khi chết là khổ cách nào là sao vì cái nghiệp làm mà nó nặng sao à, cái thiện nghiệp sao cái ác nghiệp sao mà khi chết nó vậy đó. Và Đức Phật nói rõ là trong ba cõi không một chúng sanh nào thoát khỏi cái tử thần. Trong ba cõi là cõi của chúng ta nè là cái thế giới chúng ta ở nè là một là chúng sanh ở nè không ai thoát khỏi tử thần là ai cũng phải chết. Để tôi thường nói gì công bằng mà đừng nói gì tới cõi này cõi thiên đó cõi trời đó quý vị có làm phước được nhiều sanh cho cõi trời là có phước rồi nhưng cõi trời quý vị hưởng được mấy chục kiếp theo cái phước quý vị lớn ít nhỏ nhiều gì đó rồi quý vị cũng phải hết cái phước đó quý vị cũng phải trở về sanh lại chỗ khác cũng phải sanh tử không có thoát được cả cõi trời nữa nhưng lâu hơn vậy thôi. Đức Phật nói tới cái chết nói tới cái mà không ai thoát khỏi cái chết đó cái cậu Kala đó hiểu được phát tâm kính sợ, kinh sợ, sợ lắm, sợ nói ô mình dễ vui, mình không lo tiền học đạo mình, như vậy là khổ. Được đắc cái quả thứ nhất liền khi ngồi nghe Đức Phật cũng có duyên. Cái phần quả tu đà hoàng đó, tôi có thường nói với quả với vị, quả tu đà hoàng rồi đắc được quả thứ nhất là chỉ sanh 7 lần nữa thôi, sanh làm người 7 lần thôi là đi Nhật Bản. Cái quả thứ nhất thôi, cái phần tu đà hoàng đó, thì sanh có 7 lần nữa là đắc được cái quả đó. Còn cái quả thứ hai đó là cái quả tư đà hàm. Một cái tu đà hoàng, quả thứ nhất cái tư đà hàm là sanh một lần thôi. Nếu đắc cái quả thứ hai là chỉ sanh làm người một lần thôi, đi về Nhật Bản. Còn đắc quả thứ ba Anaham, Anaham và quả thứ ba là bất lai, tiếng Tàu đó bất lai là không trả lại nữa. Khi đắc quả thứ ba là chết rồi đó, đi về trời, về trời ở chánh tu đi Nhật Bản luôn đó. Còn đắc quả thứ tư quả A-la-hán đó là bất sanh bất diệt, cái chân kiếp này Nhật Bản chân kiếp này. Cậu Kala đắc được quả thứ nhất liền là cậu biết rồi đó. Khi đắc quả thứ nhất rồi đó, về nhà đó không đi lãnh tiền, đắc quả rồi quý hơn tiền đó. Không lo đi kiếm cha lãnh tiền mà đi kiếm chỗ vắng ngồi niệm Phật tham thiền. Cha kiếm ngoài đó, cha la nó nói kỳ này nó gán lấy 1.000 đồng mà sao nó đi rồi sáng giờ đi đâu mất đi. Cha đi kiếm, kiếm đâu cũng không thấy. À, tới chừng bữa đó Đức Phật đi thọ trai, vì ông cấp cô độc thường thường có làm trai tăng Đức Phật hoài à, mời Đức Phật đến thọ trai đó, thì cậu mới ra. Cha nói sao con đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp mà không lại lãnh tiền cha 1.000 đồng. Cha nghe Đức Thế Tôn nói con có đi nè, mà cha nghe Đức Thế Tôn nói con có biết được một câu pháp đó nữa nè, ăn lẽ con phải lãnh, vì Đức Phật nói với ông cấp cô đặc mà hiểu nói vậy đó, sao con không lãnh tiền. Biết cậu Ca La nói cha thôi, con rất hổ thẹn vì con ham tiền của cha, con muốn tiền cha con mới đi giữ bát quan trai giới, con muốn tiền của cha con mới đi nghe pháp, con bây giờ xin sám hối và hổ thẹn cái sự tham lam đó. Đức Phật thì cha đâu biết con đắc quả, Đức Phật mới nói một cách cô độc với này trưởng giả, Như Lai mừng cho trưởng giả vì Ca La đã đắc được nhất quả của đạo hạnh này rồi. Ông cấp cô độc mừng quá, mừng quá. Thành ra đó quý vị sẽ thấy nói nghe là mình phải gắng lo tu học, quý vị không có gì quý hơn cái sự tu học này. Quý vị thấy cái tích này cho chúng ta thấy là cậu đó ham tiền 1.000 đồng tiền vàng, mà cuối cùng rồi đó khi đắc được đạo, nghe hiểu được pháp, cậu dòm thấy 1.000 đồng tiền vàng này không có giá trị gì hết. Quý vị thấy chưa? Không giá trị gì hết ha, không giá trị. Khi mà không hiểu đạo thì thấy cái tiền vàng nó giá trị đó, mà khi hiểu đạo rồi đó, tiền bạc không có giá trị. Bởi vì những người đó đã hết lòng tham lam, hết lòng sân hận, hết lòng si mê. Cái hạnh phúc thứ 12 là cái nết hạnh tiếp độ con đó, là như vậy đó. Chỉ vắn tắt cho quý vị nghe, bởi vì tôi sẽ nói những cái gì quan trọng hơn. Tiếp theo đây đó, tôi sẽ nói tới cái hạnh phúc thứ 13 là tiếp độ vợ. Trong kinh dạy hồi nãy là mình làm cha mẹ tiếp độ con, đây là nói về người chồng, làm chồng phải tiếp độ vợ. Tiếng Phạn là Darasa Sangaho, Darasa là vợ đó, Sangaho là tiếp độ, là giúp đỡ vợ. Vợ chồng đó là một vấn đề rất quan trọng trong đời của con người. Quý vị biết rồi, có vợ có chồng là cái vấn đề quan trọng trong đời của con người. Người mà được vui hay khổ cũng tùy theo sự hành động của vợ chồng. Thường ngày chúng ta được vui hay khổ là do cái sự hành động giữa vợ với chồng này. Vì vậy Đức Phật dạy tiếp độ vợ là sự hạnh phúc cao thượng. Đức Phật dạy người làm chồng á phải biết tiếp độ vợ. là cái hạnh phúc cao thượng. Theo trong bộ kinh Anguttara Nikaya, Anguttara Nikaya đó, ở trong cái đoạn kinh mà Sata Nipata tiếng Hạn đó, Đức Phật có dạy rằng có bảy hạng vợ. Đức Phật phân tích cho có bảy hạng vợ, là cũng có bảy hạng chồng giống nhau. Quý vị nghe cho kỹ, bài pháp này cũng nói chung, Đức Phật phân ra người vợ đó có bảy hạng vợ, mà người làm chồng đó cũng có bảy hạng người chồng giống nhau nha. Trong cái đoạn kinh đó, một cái bảy hạng, hạng thứ nhất, một vợ như là đau thủ thủ. Nói người vợ để giữ, người vợ cũng như đau thủ thủ, mà cũng có nói một người chồng như đau thủ thủ vậy, giống nhau nha quý vị. Vì nhớ cái này là nói giống nhau. Tiếng thạng đó, tiếng Ấn Độ là Vadaka Bariya. Bariya là vợ đó, Vadaka là đau thủ thủ. Quý vị biết đau thủ thủ mà, hồi xưa đó người ta muốn chính phủ bắt người hành tội, hồi xưa tên là chém đầu không. Rồi cái mấy người mà cầm dao để dành chém đầu người mà chính phủ sai đi chém, người đó có tội đó, là đau thủ thủ đó. Thành ra trong kinh nói người vợ giữ đó kể như đau thủ thủ, mà cũng nói người chồng giữ đó thì cũng như đau thủ thủ vậy. Giống nhau nha, chứ không phải Đức Phật nói cho người đàn bà thôi. Thứ hai, vợ như kẻ trộm, nghĩa là ở trong nhà hay lo cấp tiền của chồng người kia đi xài riêng vậy đó, mà cũng có người chồng như kẻ trộm. Quý vị nghe cho kỹ ha, nghe hai cái giống nhau không? Thì tiếng Bali là Kori Bariya. Kori Bariya là vợ như kẻ trộm, mà cũng có chồng như kẻ trộm là Sami. Kori Sami, Kori là kẻ trộm, Sami đó là chồng nó tiếng Phạn đó, thì giống nhau. Điều thứ ba là vợ như chủ nhân ác ôn. Có nhiều người vợ đó nghe, hiếp chồng, chồng hiền lành hiếp, chủ nhân ác ôn như là bà chủ vậy đó, sai lầm này sai lầm nọ, chửi luôn này kia. Mà cũng có người chồng là chủ nhân ác ôn vậy đó, nó giống nhau vậy. Nghe quý vị nghe cho kỹ, không phải nói người đàn bà thôi. Tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là Aja Bariya. Aja là ác ôn, Bariya là vợ. Cũng có Sam Aja Sami, cũng có người chồng ác ôn vậy. Điều thứ tư, vợ như mẹ. Vợ như mẹ quý vị biết rồi, là mẹ thì thương con cách nào quý vị biết rồi. Mà người vợ tốt thương chồng như vậy đó, lo cho chồng. Thành ra trong kinh điển nó người vợ như mẹ, mà cũng có người chồng như cha vậy, hiểu không? Nghĩa là thương vợ cũng như là thương con vậy, giống nhau. Điều thứ năm là vợ như em gái. Ở trong gia đình em gái nó thương anh trai, thương anh trai, lo cho anh trai đủ đều. Quý vị có biết có khi nó còn giấu cha mẹ đều anh làm rồi kia nữa, em gái đó, thấy không? Thì cũng có người chồng như là anh trai vậy, là giống nhau vậy quý vị nữa. Điều thứ sáu, vợ như bạn. Mình có người bạn tốt, bạn lành, mình thương bạn, thì người vợ mà ở chung với chồng cũng như là bạn đời. Bây giờ thường thường mà nói vợ chồng như bạn đời đó, tại sao nói bạn đời? Bây giờ ở nhau một đời đó, tới chừng nào chết nữa thôi, như vậy cũng như người bạn đời đó. Mà cũng có người chồng như là bạn vậy. Điều thứ bảy là vợ như tôi đói. Tại sao nói vợ như tôi đói? Là có khi không dám ăn, không dám xài, lo cho chồng, nghĩa là cái gì cũng để cho chồng ăn, lo cho chồng đủ thứ, như tôi đói vậy đó. Tiếng Hạn thì ví như tôi đói, mà cũng có người chồng như tôi đói vậy, nó giống nhau vậy đó, nó vậy vậy, nó giống nhau. Tiếng Hạn đó, tiếng Ấn Độ là Da Si Bariya. Da Si là tôi đói, Bariya là vợ. Cũng có là Da Si Sami. Sami là chồng, là tiếng Hạn nha, Sami đó tiếng Ấn Độ. Cũng có người chồng tôi đói. Như vậy có bảy hạng vợ trong kinh điển nói. Bây giờ chúng ta sẽ học hiểu những cái vợ như đau thủ phủ là gì nha. Thứ nhất, vợ đau thủ phủ trong kinh nói, đau thủ phủ là người giết tội nhân. Như tôi nói nãy, cái người là hồi xưa mà làm tội chính phủ bắt được á, người đem đi giết bỏ, thì cái người mà đi chém đầu tội nhân đó, người đó là kêu đau thủ phủ. Nhưng bây giờ mình nói vợ như đạo của thủ là người vợ thuộc về hạng này là người đàn bà nhiều sân hận đó. Như vậy chúng ta đàn bà mà có nhiều sân hận đó, trong kinh điển Đức Phật kể như đau thủ phủ vậy. Mà người chồng cũng vậy đó, mà người chồng có nhiều sân hận đó, thì trong kinh cũng nói người chồng là đau thủ phủ, chứ không phải nói mình đàn bà thôi, nói chung như vậy đó. Cái mình có sân hận nhiều đó, kinh điển nói là đau thủ phủ. Mặc dầu chồng có lo lắng nhường nhịn đến đâu cũng không hề biết thương hại chồng. Chồng mình lo lắng đến cái gì mình không biết thương hại chồng thì kể mình như đau thủ phủ. Mà cũng có nhiều người vợ lo lắng cho chồng mà chồng không biết thương hại thì chồng đó là đau thủ phủ, giống nhau. Cái này nói chung, thấy không? Chồng lo lắng mà không nhường nhịn, chồng lo lắng nhường nhịn đến đâu mình không có kể, cũng không hề biết thương hại chồng, làm sao miễn cho vừa lòng mình thôi. Đó, mình làm cho vừa lòng mình, chồng lo lắng cái gì thôi kệ, thương hại gì thôi kệ, mình làm cho vừa lòng mình. Người vợ này thường mắng nhiếc chửi bới chồng. Đó, mình thường mắng nhiếc chửi bới chồng. Đó là đau thủ phụ. Lắm khi đánh đập chồng là khác, có nhiều người còn dám đánh chồng nữa. Thành ra trong kinh nói đó là đau thủ phụ. Nhưng mà đừng quên, người chồng cũng vậy, cũng là đau thủ phủ. Nếu mắng giết vợ, đánh đập vợ, không thương hại vợ, không lo lắng cho vợ là người chồng đau thủ phủ đó. Ví dụ gì học hiểu đó, điều thứ nhất Đức Phật muốn nhắc nhở. Điều thứ hai, vợ như kẻ trộm. Nói gì vợ như kẻ trộm là người vợ này không trung thành với chồng, thường lo việc sang đạt, lường gạt ăn cắp của chồng, đem tiền. Vợ như kẻ trộm là nãy nói là người vợ không trung thành với chồng, thường lo việc sang đoạt, lường gạt ăn cắp của chồng, đem tiền ấy mua vui riêng, như là cờ bạc, đi từ cờ bạc chẳng hạn, theo ý thích của mình. Thấy không? Ăn cắp của chồng, mua vui riêng, lường gạt chồng, đi cờ bạc này kia đó, đó là vợ, đó là kẻ trộm. Nhưng mà đừng quên, người chồng mà lo tiền bạc rồi lén lút vợ đem đi mua vui riêng rồi đi cờ đi bạc cũng là người chồng như kẻ trộm. Nói cái gì phải hiểu như vậy đó. Sự thật mà nói á, vợ hay chồng đều có quyền xài của có trong gia đình, vợ hay chồng có quyền xài, nhưng khi đem ra xài đó, theo kinh dạy nó cần phải có sự ưng thuận cả hai người. Mình muốn xài cũng vậy, vợ muốn xài, chồng muốn xài, phải ưng thuận cả hai người. Có quyền phạt nhưng phải ưng thuận. Còn khi nào một người trong hai người ấy lấy tiền xài riêng á, xài riêng cho mình ăn á, là có tác ý lén lúc lấy tiền ấy đem đi mua vui riêng. Kinh điển không đồng ý cho đó, là mình lén lúc mình không được đồng ý của vợ, không được đồng ý của chồng, rồi mình đem số tiền đi mua vui riêng là không hợp pháp, sai với lời Phật dạy. Thật ra đó, sự trộm cắp giữa vợ và chồng khó mà bắt cho được. Người ngoài ăn trộm ăn cắp đó, mình bắt được, giữa vợ chồng thì khó bắt. Trong kinh nói vậy, thấy không? Nên đây là hạng trộm cắp đáng ghê sợ nhất trong gia đình. Bởi vì tại sao? Bởi vì chồng tin mình, hay hoặc giả mình tin chồng, thì đâu có để ý nó số tiền đó bao nhiêu, cái dĩa đâu bao nhiêu, thấy không? Rồi mình lấy đi, làm sao người chồng biết, hoặc giả làm sao người vợ biết. Đó, cái trộm cắp này ở trong kinh nó khó bắt lắm. Mà trong kinh dạy đó là không tốt. Điều thứ ba, vợ với chủ nhân ác ôn. Thì cũng chồng, cũng có người chồng như chủ nhân hát ôn vậy đó, như làm chủ vậy đó. Hạng vợ này bao giờ cũng giành quyền hành và giữ tiền bạc trong gia đình. Vì muốn làm chủ mà, thì phải giành quyền giữ tiền giữ bạc. Chồng chỉ là một hư vị là có cái hình, là có người là chồng vậy thôi, có cái tiếng vậy thôi, nhưng mà cái gì cũng người vợ nắm hết, cũng như tôi tớ ở trong nhà vậy thôi. Hạng vợ này chỉ biết làm hại cho gia đình thôi, chứ không làm gì hơn. giành quyền giữ tiền bạc, xây xài tự ý. Chồng như tôi tới thôi. Đó là trong kinh nói là vợ như vậy, là vợ là chủ nhân ác ôn. Nhưng đừng quên cũng có người chồng là chủ nhân ác ôn, cũng giành quyền coi tiền hết ha, rồi coi vợ như người tôi tớ, không cho xây xài gì hết, giống nhau. Điều thứ tư, vợ như mẹ. Rồi, không ai thương con và lo cho con bằng mẹ. Chúng ta biết rồi, nếu mà chúng ta thương con, lo cho con đó, như vậy đó, mà chúng ta cũng lo cho chồng như vậy đó, thành ra kinh nói vợ như mẹ vậy đó. Thấy không? Như mẹ lo cho con, thương chồng vậy. Bà mẹ đối với con đó, có tứ vô lượng tâm. Thấy không? Tôi thường nói mẹ đối con là có từ bi hiển xả, có tứ vô lượng tâm. Như vị Phạm Thiên là cái vị trời vậy, có tứ vô lượng tâm. Rồi mình đối với chồng mình có tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, là mình là cũng như người mẹ, vợ mình như người mẹ vậy. Thấy không? Người vợ thương chồng, lo cho chồng không nề cực nhọc tấm thân, miễn là chồng vui là đủ rồi. Người vợ có tâm như thế gọi là người vợ thương chồng như người mẹ thương con. Thấy không? Mình thương con làm cho con vui cách nào, mình thương chồng có làm cho chồng vui cách nấy. Đó là người vợ được như mẹ vậy. Thật là hiền thê, hiền nội trợ. Mình người vợ vậy ta có mình hiền thê là người vợ tốt, hiền nội trợ là người nội trợ tốt. Nếu mà quý vị làm được như vậy đó, trong kinh điển khẳng định quý vị chỉ có một cái hạnh đó thôi, một cái hạnh quý vị thương con thương chồng mà tốt đẹp thôi. Quả báo này thật không nhỏ. Phật nói chết rồi được sanh vào cõi trời. Đó, Đức Phật khẳng định quý vị làm tròn phận sự một người vợ, một người mẹ như vậy á, quý vị sẽ được sanh cõi trời. Nhưng cũng có người chồng thương vợ, lo cho vợ như cha lo cho con. Có nhiều người chồng lo cho vợ đủ thứ hết á, giống nhau, là lo đủ thứ hết. Thành ra đó, người chồng như vậy đó là người chồng mà trong kinh điển cũng như là người cha, nghĩa là vợ chồng như là cha vậy. Đó. Gia đình nào được cảnh này á, yeah, chắc chắn gia đình ấy đầy hạnh phúc và vợ chồng không hề xa nhau. Vì một lẽ gì? Vợ chồng không xa nhau nữa. Nếu mà được cái cảnh như nói hồi nãy, biết lo cho nhau như vậy, đây là pháp rất cao quý, chúng ta nên hành theo. Đức Phật nói cái pháp này là pháp cao quý mà chúng ta hành theo. Điều thứ năm, vợ như em gái. Giờ nói vợ như em gái. Hạng này, hạng vợ này kính mến chồng như người anh trai. Mình thương anh trai, người mình còn con gái chưa có chồng, mình thương anh trai một cách nào. Bây giờ có chồng rồi, mình thương chồng mình cũng như anh trai vậy đó. Người ta kêu vợ như em gái. Mà quý vị cũng đừng quên có người chồng như anh trai vậy đó. Anh trai mà thương em gái, hồi chưa trong gia đình chưa có vợ đó, thương em gái lắm, người anh á, thấy không? Mà khi có vợ rồi thương vợ cũng như mình thương em ruột em gái mình, cũng có như vậy, giống nhau vậy. Ví như người em gái thường lo cho anh trai thật chu đáo, thì cũng có người chồng lo cho vợ như người anh mà lo cho em gái vậy. Đó, nó có giống nhau như vậy, thấy không? Quý vị nên nhớ là cái đó. Đều thứ sáu, vợ như bạn. Bây giờ nói gì vợ như bạn? Cái người vợ như bạn á là người vợ lo chăm nom săn sóc chồng như người bạn lành săn sóc cho bạn mình, coi chồng như là mình vậy. Mình thương một người bạn đó khi mình lo cho người bạn đó. Thành ra khi mình có chồng, mình lo cho chồng như người bạn. Thành ra chúng ta thường nói bạn đời đó, thấy không? Vợ chồng đó, nói cái này là bạn đời. Bạn đời là ở nhau một đời. Chúng ta lo săn sóc cho chồng như lo cho mình vậy. Thì cũng có người vợ, cũng có người chồng lo cho vợ như bản thân mình, thì là cũng là người chồng là như bạn. Vợ như tôi đói đó, hồi nãy nó tôi đói là vì nhịn ăn cái gì món ngon vật lạ vật quý đó, để dành cho chồng ăn. Thành ra tiếng Phạn kêu vợ như tôi đói. Người vợ nhịn ăn mặc mà hy sinh mọi điều cho chồng, và lo phụng sự chồng như là người làm công. Ha, vợ mình làm như người làm công vậy đó, lo cho chồng đủ thứ hết đó, như tôi nói, lo cho ông như là người làm công mà lo cho ông chủ vậy đó. Mình đi làm công mà mình được tiền của người ta, mình phải lo cho ông chủ mình, phải ăn mình mới được tiền của ông. Mà cái người vợ là phụng dưỡng chồng đó cũng như vậy đó. Thành ra nói vợ như tôi nói, không bao giờ để sơ sót mọi việc gì mà chồng đã giao cho. Chồng giao cho làm cái gì làm y chang, không bao giờ để sơ sót, thấy không? Cái chuyện gì mà chồng giao cho. Cái thản ngữ là tiếng Ấn Độ dùng cái chữ tôi đói đó để chỉ hạn vợ hết lòng chăm nom mọi việc cho nhà chồng. Rồi hết lòng chăm nom mọi việc cho nhà chồng, thành ra như tôi đói, như cái người đi làm tôi mà đói vậy đó. Nghĩa là một ý nghĩa vậy thôi. Thành ra chúng ta nên biết cũng có người chồng lo cho vợ đủ thứ như vậy, ha, giống nhau. À, trong bảy điều đó, sự thật nếu gia đình nào có được bốn hạng vợ và bốn hạng chồng kể trên thì gia đình ấy được an vui. Quý vị thấy bốn hạng là gì? Bốn hạng hồi nãy chúng ta nói đó là phải vợ như mẹ, thấy không? Vợ như em gái, thấy không? Vợ như bạn, vợ như tôi đói. Bốn hạng đó là có hạnh phúc bạn, chứ đừng có ba hạng kia là không được, thấy không? Nếu mà vợ đó như đau phủ phủ, vợ như kẻ trộm thì khó, thấy không? Bởi vì nghe cái đó là nó có hại. Mà chồng cũng vậy đó, đừng có làm chồng như đau phủ phủ, thấy không? Chồng như kẻ trộm, chồng như chủ nhân ác ôn, ba điều đó không tốt. Mà bốn điều sau đó là trong kinh điển đó là gia đình nào mà có cái hạng vợ chồng như vậy đó là gia đình đó đó sẽ được an vui. Mà không có bốn điều đó gia đình là không an vui. Quý báo như vậy quý vị phải nghe cho kỹ, vì chúng ta có gia đình. Đức Phật thường dạy đời là khổ, người ở trong đời là người đang ở trong trầm luân, trong bể khổ. Đức Phật nói mình ở trong đời là mình trong cái khổ, thấy không? Thành ra mình phải hành bốn cái hạnh mà hồi nãy Đức Phật nói đó, để mình có gia đình được tầm ấm, vì mình còn ở trong đời. Mà cái này mình ở trong đời khổ rồi mà mình không hành bốn cái hạnh đó nữa là mình khổ thêm khổ, thấy không? Mình đã trong đời khổ rồi mà mình không hành bốn cái hạnh Đức Phật dạy để được an vui trong gia đình là mình khổ, mình thêm khổ rồi. Tại sao mình dạ dột như vậy? Nhưng Đức Phật biết chúng sanh đó, mặc dầu biết khổ nhưng không dứt bỏ được. Đức Phật biết mình, người chúng sanh đó, mình biết khổ mà mình không biết dứt bỏ được. Nên trong 84,000 pháp môn của Đức Phật dạy đó, có hai pháp nói riêng là pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế gian là để cho người đi tu đó, là người không có gia đình nữa, bỏ gia đình đi tu luôn. Cái một pháp xuất thế gian Đức Phật dạy những người đó khác. Rồi và pháp trong thế gian, là cái pháp hồi nãy là pháp trong thế gian đó, Đức Phật dạy chúng ta đừng làm người vợ như đau thủ phủ, thấy không? Đó, đừng làm người vợ như chủ nhân ác ôn, đừng làm người vợ như kẻ trộm gì đó. Mà Đức Phật dạy làm người vợ như mẹ, làm người vợ như là em gái, làm người vợ như là bạn. Đức Phật dạy mấy điều đó, thấy không? Đó, làm người vợ như tôi đói, bốn điều đó là hạnh phúc. Thành ra cái đó là pháp thế gian. Đức Phật dạy hai, nhiều pháp môn nhưng mà chia ra hai. Một là xuất thế gian, là pháp xuất thế gian. Một là pháp thế gian, là pháp chúng ta được nói. Những người hành theo pháp sau này đó sẽ được bớt khổ đi một phần nào, cũng như hành theo 38 pháp hạnh phúc của Đức Phật dạy. Đó, Đức Phật nói quý vị muốn bớt khổ, quý vị hành theo cái lời chỉ dạy trên 38 pháp hạnh phúc này, quý vị nghe rồi hành theo, quý vị sẽ bớt khổ lần lần. Bây giờ nói sự yêu thương giữa trai gái, nam nữ đó, thì không có gì gọi là cao quý đâu. Nếu mình nói yêu thương giữa trai gái đâu có gì cao quý, nếu quý vị không biết. Loài thú đó, nó cũng biết yêu thương nhau đó. Quý vị coi từ con chim đó, quý vị thấy không? Nó tha mồi nuôi nhau đó, quý vị có từng thấy không? Quý vị để ý đi, con chim nó tha mồi nuôi nhau á. Quý vị thấy con cọp á, nó dữ á, ai mà dữ hơn con cọp, mà nó không ăn con nó đâu, nó đói nó không bao giờ cắn con nó ăn nữa, nó đi cắn con thú khác nó ăn. Tại sao con thú nó còn biết như vậy mà quý vị chúng ta làm người biết thương nhau mà không biết hành cái pháp thương cho nó đúng theo cái lời Phật dạy? Tại sao vậy? Quý vị phải đem cái đó suy nghĩ. Con thú nó biết thương nhau như vậy, xin lỗi, chúng ta còn thua con thú sao? Tại sao chúng ta không nghĩ cái đó? Con thú nó biết, thấy không? Thành ra đó, nếu mà chúng ta thương nhau cái sự cao quý đó là khác, thấy không? Sự thật loài người á là có một cái đời cao quý hơn loài vật, vì chúng ta biết thương nhau bằng tình thương trong sạch. Khi mà quý vị biết thương nhau bằng tình thương trong sạch, Đức Phật nói là cao quý. Mà quý vị thương nhau, xin lỗi, giả dối, không thương bằng lòng trong sạch, Đức Phật chê. Theo kinh điển nói đó, như vậy chúng ta không khác gì con thú, phải không? Chúng ta không có lòng thương trong sạch. Cái lòng thương trong sạch là hai bên, là cả vợ chồng hai bên biết tiếp độ cho nhau trong khi hoạn nạn. Trong khi hoạn nạn chúng ta biết tiếp độ với nhau hai bên, hoặc sống chết có nhau. Chứ nếu là chúng ta đã có thành vợ thành chồng, chúng ta phải biết tiếp độ nhau trong khi hoạn nạn, phải sống chết có nhau. Và ngoài ra còn giúp đỡ nhau đi theo đường giải thoát của các bậc thánh nhân. Cuối cùng không phải như vậy, còn phải giúp đỡ nhau đi trên con đường giải thoát của các bậc thánh nhân, là chúng ta phải biết lo nhắc nhở nhau để tu hành giải thoát. Đó, thấy không? Cái đó là cao quý nhất à. Về sự tiếp độ nhau giữa vợ chồng, Đức Phật đã dạy trong bộ kinh Digamikaya, một cái đoạn kinh là Patiwaga tiếng Phạn. Trong cái bộ kinh Digamikaya, trong cái đoạn kinh là Patiwaga, Đức Phật có dạy chúng ta vợ chồng phải có pháp tiếp độ nhau. Đó, vì dạy cái pháp tiếp độ nhau. Hồi nãy nói phải không nên làm người chồng như vậy, người vợ vậy, nên làm người vợ như vậy, người chồng như vậy. Bây giờ dạy cái pháp tiếp độ. Đức Phật dạy chồng có năm pháp đối với vợ. Đó, bây giờ nói về chồng rồi. Người chồng có năm cái pháp đối với vợ. Một, thương mến, nể nang và hằng khen tặng vợ. Và thương mến, nể nang, khen tặng vợ, làm cho vợ được sự lợi ích và vừa lòng, cho đồ dùng hợp thời như là vàng bạc, nữ trang, đồ trang điểm trong ngày sinh nhật của vợ, dùng lời dịu ngọt đối với vợ. Điều thứ nhất là Đức Phật muốn nói là thương mến, là thương mến vậy. Thương mến mình nói cái miệng không có được, thương mến mình phải cho cái đồ nữ trang dòng vàng mà vợ thích, dùng lời dịu ngọt này kia đó, cái đó là thương mến. Đức Phật nói điều thứ nhất. Điều thứ hai, không khi dễ vợ, nghĩa là không đối với vợ như kẻ tôi đói, không phải coi vợ như là người tôi tới trong nhà. Không khi dễ vợ, không coi vợ như người tôi tới. Đó là điều thứ hai Phật dạy. Điều thứ ba, không ngoại tình, là không đi kiếm vợ bé. Đã có vợ rồi, thương vợ là không ngoại tình, không làm những chuyện đó, không đi kiếm đàn bà khác. Điều thứ tư, giao cho vợ chủ quyền trong gia đình, là trong gia đình vợ muốn làm cái gì trong gia đình, giao cái chủ quyền cho vợ làm. Đó, giao chủ quyền cho vợ. Điều thứ năm, thường dẫn vợ đi chơi chỗ này chỗ nọ, thấy không? Cũng như là đi đâu chơi đừng có đi một mình anh. Có nhiều người đó, xin lỗi, đi chơi mình anh, có tiền đi chơi mình anh, không có dẫn vợ đi chơi. Cái này đó, thường phải dẫn vợ đi chơi, là khi mình đi chơi đâu dẫn vợ đi chơi chung. Năm điều đó, Đức Phật kêu dạy người chồng phải có cái năm pháp đó. Đức Phật cũng dạy vợ đối với chồng cũng phải có năm pháp. Hồi nãy nói chồng đối với vợ ha, bây giờ vợ đối với chồng cũng phải có năm pháp. Quý vị là đàn bà nghe cho kỹ. Một, lo thu xếp săn sóc việc trong gia đình cho chu đáo. Mình làm người vợ công việc trong gia đình phải lo thu xếp săn sóc cho chu đáo. Vì cái đó là người đàn ông người ta không có làm. Mình làm vợ phải lo thu xếp săn sóc cho việc trong gia đình chu đáo. Điều thứ hai, lo giúp đỡ quyến thuộc bên chồng. Quý vị nghe cho kỹ, lo giúp đỡ quyến thuộc bà con ở bên chồng á, chứ không phải lo giúp đỡ bên mình. Đức thật dài, người vợ phải lo giúp đỡ quyến thuộc ở bên chồng. Điều thứ ba, không ngoại tình, giống nhau, cái điều thứ ba giống nhau, là đừng có đi lấy trai, đừng có lén lúc chồng đi thương người đàn ông khác, là không ngoại tình. Điều thứ tư, giữ của chồng đã giao phó cho, của gì chồng giao cho giữ, đừng cho mất. Xin lỗi hết, nhiều người đó chồng giao cái gì rồi cái đi cờ bạc mất hết trơn. Nên tôi nói xin lỗi ha. Nói như vậy thành ra giữ của cái gì mà chồng giao cho. Điều thứ năm, siêng năng làm công việc, đừng có làm biếng, phải siêng năng làm công việc. Như vậy tôi muốn lặp lại là năm tháp người vợ phải làm, Đức Phật lo thu xếp săn sóc việc trong gia đình cho chu đáo. Điều thứ hai, lo giúp đỡ quyến thuộc bên chồng. Điều thứ ba, không ngoại tình. Điều thứ tư, giữ của chồng đã giao phó cho. Điều thứ năm, siêng năng làm công việc, đừng lười biếng. Những pháp kể trên á là theo đời. Hồi nãy nói đó là mình làm vợ làm chồng theo đời, thì người chồng có năm pháp phải hành mà người vợ có năm pháp vậy đó. Còn giới lẽ đạo á, tùy trường hợp người chồng hay vợ phải đối với nhau theo ba pháp như sau. Cái đó là hồi nãy nói ở trên đó là cái việc đời. Bây giờ nói về việc đạo này, mình có vợ chồng mà, bây giờ nói về việc đạo đó, thì phải tùy theo cái trường hợp người chồng hay người vợ phải đối với nhau theo ba pháp. Một, tiếp độ hạng thấp. Người chồng tiếp độ người vợ hay là người vợ tiếp độ người chồng, cái hạng thấp á, cái thứ nhất á là dắt dẫn người bạn trăm năm của mình cho biết bố thí, biết trì giới, biết nghe pháp làm lành. Đó, người chồng hoặc giả người vợ phải dắt dẫn bạn trăm năm mình ha, cho biết bố thí làm phước, biết trì giới, biết nghe pháp làm lành. Đó là cái bổn phận của người vợ hay chồng phải dìu dắt cái bạn trăm năm mình làm như vậy. Cái đó là tiếp độ hạng thấp à. Cái đó mình tiếp độ chồng hoặc giả mình tiếp độ vợ mình cái hạng thấp thôi. Nè, Đức Phật nói nè, tiếp độ bậc trung. Người vợ hay người chồng mà tiếp độ nhau bậc trung là cao hơn nữa đó, là dắt dẫn vợ hay chồng tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, tham thiền. À, hồi nãy chỉ bố thí thôi, giữ giới này kia thôi, còn bây giờ đó tiếp độ cái hạng trung là khác à, là dắt dẫn vợ chồng gì đó với nhau để tụng kinh nè, niệm Phật nè, nghe pháp nè, tham thiền nè. Cái đó là bậc trung. Thứ ba, tiếp độ bậc cao thượng là giữa vợ chồng là dắt dẫn bạn trăm năm cho học minh sát tệ và luôn luôn nhắc nhở sự hành đạo. Cái hạng cao nhất là Đức Phật nói là giữa vợ chồng đó, mình dìu dắt cái bạn trăm năm mình phải học cái minh sát tệ. Minh sát tệ là gì? Minh là minh bạch đó, sát là dòm thấy rõ ràng, tệ là cái trí tệ, lấy cái trí tệ mình thấy được rõ ràng trong cái sự vô thường khổ não vô ngã của thế gian này, để lo sợ mà gán tu hành, luôn luôn nhắc nhở sự hành đạo. Vợ không hành đạo luôn luôn nhắc nhở cho hành đạo, mà chồng không hành đạo luôn luôn nhắc nhở cho hành đạo, đó là tiếp độ cao thượng. Như vậy quý vị thấy Đức Phật dạy rất kỹ ở trong những cái giữa vợ chồng này nha, mình còn ở đời. Tiếp độ vợ con được sự hạnh phúc như sau. Một, làm cho tình thương ấy càng ngày càng đầm ấm bền vững. Mình tiếp độ nhau thì cái tình thương nó càng ngày đầm ấm và bền vững hơn. Đó, làm cho tâm đầu ý hiệp, mình tiếp độ nhau thì mình có tâm đầu ý hiệp với nhau, thấy không? Tâm đầu ý hiệp. Điều thứ ba là một điều đại thiện. Trong kinh nói mình tiếp độ vợ con hay là tiếp độ chồng là một cái đại thiện thiện là cái việc tốt, việc tốt lớn nhất á. Điều thứ tư là nhân làm cho tiền của dồi dào, chư thiên trong gia đình hộ trì và phước đức càng ngày càng cao. Mình tiếp độ vợ chồng với nhau đó là cái nhân, là cái nguyên nhân đó, làm cho tiền của dồi dào. Bởi vì nếu mình biết như vậy mình đâu có làm gì xài bậy bạ, đâu có làm gì phá hại nữa, thấy không? Thì tiền của tất nhiên nó dồi dào, mặc dù nó ít nhưng nó sẽ nhiều lên. Vì mình đâu có xài phá bậy bạ, mình đâu có làm hư hại, thì như vậy tiền của dồi dào. Mà chư thiên trong gia đình hộ trì, chư thiên trong gia đình đó, trong gia đình nào đều có chư thiên ngự, quý vị đừng quên đó. À, quý vị nói cái gì, quý vị làm cái gì đó, quý vị tưởng đâu giấu được, quý vị giấu người đời được, giấu người trong gia đình được, nhưng quý vị giấu chư thiên ở trong gia đình quý vị không được. Thấy không? Thành ra cái gì chư thiên cũng biết. Thành ra nếu mà quý vị hộ trì nhau đó thì chư thiên trong gia đình sẽ hộ trì và phước đức càng ngày càng cao. Điều thứ năm, được coi là người hành đúng theo chân lý. Nếu quý vị làm như vậy đó là quý vị hành đúng theo cái chân lý mà Phật dạy, thấy không? Quý vị tiếp độ nhau. Điều thứ sáu, được gọi là người không dễ vui. Quý vị hành theo cái đó là quý vị không dễ vui. Không dễ vui là quý vị không buông lung, quý vị không nghĩa là bỏ qua, quý vị làm cái phận sự của quý vị là người vợ, hoặc quý vị làm phận sự quý vị là người chồng tốt đẹp, như vậy là không dễ vui, thấy không? Điều thứ bảy, làm khuôn vàng thước ngọc cho con cháu sau này. Quý vị tiếp độ nhau giữa vợ chồng, quý vị làm cái khuôn vàng thước ngọc cho con cháu, là mấy đứa con nó thấy quý vị thương chồng như vậy, quý vị thương vợ như vậy, tụi con khi nó có vợ có chồng nó cũng thương nhau như vậy đó. Là bây giờ nó thấy thương nhau vậy thì nó làm cái khuôn vàng thước ngọc, cũng như là cây thước để đo cho nó đi, con cháu nó đi theo. Điều thứ tám, chư thiên và phạm thiên thường ca tụng và hộ trì cho gia đình hành theo cái pháp hạnh này. Trong kinh nói chư thiên và phạm thiên là, chư thiên là các vị thiên trên trời, các vị trời, các vị tiên thiên hằng hộ trì cái gia đình nào mà giữa vợ chồng hòa hợp, giữa vợ chồng tiếp độ nhau như vậy đó, nghĩa là hành theo cái hạnh mà Đức Phật dạy này. Có một cái trong cái kinh đó nói về một vị đế thích. Đế thích là gì? Đế là vua, đế thích là vua trời. Ở trên trời có các vị tiên thiên mà ông đó là ông vua của các tiên thiên, nó kêu là đế thích. Ở trong kinh nói một đoạn, có một vị đế thích đó nói một câu kệ với một vị thiên, một vị chư thiên tên là Matali. Ông vua trời đó, ông nói một câu kệ với một ông chư thiên đó tên Matali. Ông nói một câu kệ như vậy, cái này là tiếng Phạn. Ông nói Yegahatha Punyara Silavanto Upasika Dhammane Dharam Pusenti Te Manasami Matali. Ông vua trời đó, ông nói với một vị chư thiên như vậy, nói một cái câu kệ như vậy. Vậy câu kệ đó có nghĩa là ông đế thích, ông vua trời nói với ông chư thiên đó là tên Ma Tinh, này Ma Ta Ly, người cư sĩ nào làm phước có giới hạnh là thiện nam, biết nuôi vợ con đúng theo pháp, ta xin lễ bái người ấy. Nào quý vị nghe không? Ông vua trời mà nói với một vị chư thiên vậy, nói cái người cư sĩ là người còn tại gia nào đó, biết làm phước có giới hạnh, là một người thiện nam, thiện nam là người đàn ông đúng đó, nam là đàn ông đó, biết nuôi vợ con đúng theo pháp, nuôi vợ con đúng theo pháp được Phật dạy, ta xin lễ bái người ấy. Chư thiên đế xin lễ bái cái người mà biết như vậy. Thành ra mình tu chính chắn đó, chư thiên ưa hộ trì mình ở chỗ đó, thấy không? Vị chư thiên Matali nói đáp lại với ông đế thích đó, vị chư thiên Matali đáp câu kệ ấy rằng: tâu đức đế thích, ngài lễ bái kính trọng vị tu sĩ nào mà người ta thường ca tụng thì người cư sĩ ấy cao quý trong đời. Tâu đế thích, ngài lễ bái kính trọng ai, tôi cũng xin lễ bái và kính trọng người ấy. Nào quý vị nghe, ông vua trời nói với chư thiên đó, chư thiên đáp lại nói nếu đế thích vua trời lễ bái ai thì chư thiên cũng xin lễ bái cái người đó. Thành ra trong kinh nhắc nhở mà chúng ta tu hành cho đúng, chúng ta ở đời cũng vậy, trong cửa đạo cũng vậy, làm cho đúng chư thiên hàng hộ trì, chứ không phải cầu mà được, chúng ta phải làm mới được. Còn cái nói đi vô, xin lỗi, đi thắp nhang, đi cầu được đó là cái chuyện gì đó. Nếu quý vị vẫn tin là quý vị thắp nhang được là tôi nói không có. Mà không có quyển kinh nào, chỗ nào mà Đức Phật nói quý vị đi thắp nhang quý vị có. Nhưng mà quyển kinh nào, chỗ nào Đức Phật thì dạy quý vị phải làm mới có. Đó, quý vị nên nhớ như vậy. Bởi tôi thường nói, quý vị thắp nhang với cái sự mê là khác. Mà cái người ta tu học á, ta thắp cái nhang xuống là khác rồi, khác hơn quý vị rồi, hiểu không? Thấy không? Bởi vì quý vị thắp nhang, quý vị không biết cái gì quý vị cầu, mà quý vị không làm cái gì hết trơn, làm sao có. Thật ra những cái người mà người ta tu hành đúng đắn, người ta thắp cái nhang xuống đó, là cái tâm ta trong sạch, là cái luồng điện người ta phát ra là chư thiên nhận được liền. Nhận được cũng như quý vị mở đài ra vô TV mà nhận được vậy đó. Còn quý vị mê, quý vị không có làm cái gì tốt hết á, mà quý vị muốn, quý vị thắp ba cái nhang, cái đài quý vị tắt, bị cái mê đó nó tắt, cái đài đó mở không tới chư thiên, mà quý vị cứ lầm tưởng nó tới chư thiên. Thành ra khác chỗ đó, quý vị nên nhớ. Thành ra đó, ở trong kinh nói Đế Thích là vị thiên vương, là vua trời, làm chúa tể trong hai cõi trời, là tứ đại thiên vương và Đao Lợi Thiên, mà ngài còn kính trọng người hành theo pháp tiếp độ vợ con, thì chư thiên, các vị chư thiên làm gì không hộ trì và kính trọng. Trong kinh nhắc chúng ta, nếu mà chúng ta hành đúng theo cái lời Phật dạy là chúng ta sẽ được như ý. Mà cái này chúng ta không hành theo đúng thì không hành theo đúng, thành ra không được. Rồi có người nói tôi tin quá mà tôi không được cái gì hết trơn đó, thành ra cái ngã lòng. Làm sao mà được, tôi tin là tin vậy thôi mà tôi không có làm cái gì trong cái sự tin đó hết. Quý vị tin là một việc, mà quý vị làm theo là một việc, mà quý vị nên hiểu cái đó. Quý vị đến đây nghe tôi nói pháp là một việc, quý vị hiểu là một việc, mà quý vị không làm hay là làm theo là một việc khác. Quý vị hiểu được cái đó, cái lời tôi nói đó. Thành ra đó, ở trong cái sự nghe pháp đó, quý vị phải thường thường đi về nghe rồi phải suy nghĩ, đừng có tin liền. Suy nghĩ coi người đó nói như vậy, ông pháp sư đã giảng như vậy, đúng không? Lấy cái trí của mình lên đó. Mỗi người đều có cái trí riêng. Đúng, đúng vậy thì ta làm, phải làm theo, chứ không phải chỉ nghe suông. Nếu mà quý vị chỉ nghe suông đó là chỉ có nghe vậy thôi, nhưng cũng không có được cái gì mà hơn cho đó đâu. Thành ra quý vị được nghe cái pháp thứ 13 thì quý vị thấy nghĩa là tiếp độ vợ, tiếp độ chồng mà Đức Phật nói kỹ càng lắm. Tôi tin chắc không có người mẹ, người cha nào mà dạy con khi đi cưới vợ hoặc đi lấy chồng đó, kỹ càng như vậy đâu. Có dạ thiệt, nhưng mà chắc có lẽ không có dạy ra rõ ràng. Quý vị thấy Đức Phật quan tâm tới cái đời sống của chúng ta như là biết bao. Bây giờ nói cái hạnh phúc thứ 14, bởi vì những cái hạnh phúc này nói lạ được, nó dễ hiểu lắm, là nói về làm xong việc làm của mình. Làm xong cái việc làm của mình, Đức Phật muốn dạy là làm việc gì cũng phải làm cho nó xong, đừng có làm nửa chừng, đừng có bỏ dở ha. Làm xong cái việc làm, tiếng Phạn, tiếng Độ là Anapulacha Kamanta. Tiếng Phạn là tiếng Độ là Anapulacha Kamanta, đó là làm xong việc làm của mình. Làm xong việc làm của mình nghĩa là làm việc gì thì phải làm cho đến nơi đến chốn, làm cho có kết quả, không làm nửa chừng bỏ dở. Đức Phật dạy khi mà chúng ta làm cái việc gì đó phải làm cho đến nơi đến chốn, làm cho có kết quả, đừng có làm nửa chừng bỏ dở. Khó lắm, khó lắm, nhất là trong cái học đạo này chúng ta thường thường bỏ dở. Bởi vì cái học đạo này nó phải hành cái tâm, mà ít người muốn cho hành cái tâm lắm, thấy không? Ít người muốn vậy lắm, bởi vì nghĩ nó cái tâm này phải sung sướng, mà dạy cái tâm làm cái vậy, dạy cái tâm làm cái kia, dạy cái tâm nó cái này không nên làm, cái nào không nên làm, ít người muốn lắm. Ha? Khó. Mà Đức Phật thì dạy nói phải làm cho đến nơi đến chốn, thấy không? Muốn làm việc cho đến nơi đến chốn á, ta nên theo lời Phật dạy mà phân biệt việc làm ra làm hai loại. Chúng ta muốn làm cho đến nơi đến chốn thì phải nghe cái lời Phật dạy mà phân biệt làm việc ra hai loại là: việc làm đem an vui đến cho chúng ta có ba trường hợp. Một là việc làm đem cái sự vui đến cho mình, việc làm đem cái sự an vui có ba trường hợp. Một, tiếng Phạn á, tiếng Phạn là tiếng Ấn Độ, nói là Anakulam. Chữ Anakulam nó có nghĩa là làm cho đến kết quả, không bỏ dở nửa chừng. Và cái việc mà làm đem cái an vui là phải làm cho tới kết quả, đừng có bỏ dở nửa chừng. Hai, tiếng Phạn là Balaham, có nghĩa là làm đầy đủ không thiếu sót. Làm đầy đủ, công chuyện nó phải làm cho đầy đủ, đừng cho thiếu sót cái nào. Điều thứ ba, tiếng Phạn là Sucharitam. Sucharitam có nghĩa là làm trong sạch, nghĩa là làm là việc làm không lẫn tội lỗi. Làm phải làm trong sạch, đừng cho lẫn cái tội lỗi trong đó. Như vậy việc làm mà đem cái sự an vui đó là có ba trường hợp: là làm cho đến kết quả không bỏ dở nửa chừng, làm đầy đủ không thiếu sót, làm trong sạch nghĩa là việc làm không lẫn tội lỗi nào hết. Mà việc làm đem sự tai hại đến cũng có ba trường hợp. Đó. Bây giờ nói về việc làm mà đem cái sự hại thì chúng ta cũng có ba điều. Một, tiếng Phạn là Akulam. Akulam là làm việc thường bỏ dở. Chúng ta làm có khi nửa chừng bỏ, nó có tai hại. Vậy cũng như quý vị làm một việc gì đó, rồi tính làm rồi cái mua sắm lại làm, mua sắm lại làm cái làm biến hoặc giả chán bỏ thì mất cái số tiền đó, thấy không? Đó, việc làm bỏ dở. Điều thứ hai, tiếng Phạn là Balaham. Balaham tiếng Phạn là làm đầy đủ không thiếu sót. Đối chiếu cái trên là làm đầy đủ không cho thiếu sót. Điều thứ ba là Sucharitam tiếng Phạn. Sucharitam là làm trong sạch. Xin lỗi. Điều thứ hai là Sikhilam, làm không hết lòng. Bây giờ nói về làm không hết lòng nghĩa là làm miễn cưỡng, là đối chiếu cái trên làm đầy đủ nãy đó, là mình có tai hại là mình làm không có hết lòng, mình làm miễn cưỡng thôi, làm cho có. Tiếng Phạn là Sikhilam. Điều thứ ba là Ducharitam. Tiếng Phạn Ducharitam làm không trong sạch, nghĩa là làm việc tội lỗi. Đối chiếu với ba điều ở trên là cái việc làm mà có tai hại. Tôi xin lặp lại là việc làm mà đem an vui tới, trong kinh nói là phải làm cho đến kết quả không bỏ dở nửa chừng, phải làm đầy đủ không thiếu sót, phải làm trong sạch nghĩa là việc làm không có lẫn tội lỗi, đó là đem sự an vui đến cho mình. Còn cái việc làm mà đem cái tai hại đến cho chúng ta đó là làm việc thường bỏ dở này, làm không hết lòng nghĩa là làm miễn cưỡng, làm không trong sạch nghĩa là làm việc tội lỗi. Sở dĩ người ta làm việc không tới nơi tới chốn á, là vì người ấy không bền chí, hay là ngã lòng trước nghịch cảnh. Mình làm không tới nơi tới chốn vì mình không bền chí nè, mình ngã lòng trước cái nghịch cảnh. Có cái nghịch cảnh gì xảy ra, nghịch cảnh là cái cảnh khác xảy ra nó làm nghịch lại mình chán đi, mình ngã lòng đi. Ví dụ mình học đạo nè, mà mình có việc ở trong gia đình rồi cái mình buồn quá, mình nói thôi học đạo. Sự thật cái học đạo là tốt, đâu có ăn thua gì cái nghịch cảnh của gia đình mình, mà mình đem cái nghịch cảnh gia đình mình vô cản trở cái học đạo luôn, nghĩa là đem nó nói thôi thèm học đạo nữa. Đó, hiểu cái đó không? Quý vị hiểu dễ không? Cái sự học đạo là tốt, mà cuối cùng mình có cái nghịch cảnh của gia đình cái mình bỏ luôn cái học đạo, cái đó mình dại quá đi. Mà cái học đạo nó không có liên can tới cái kia, nó sự thật cái học đạo còn giúp đỡ nữa, mà mình nghĩ thôi cái gia đình vậy thôi mình bỏ dở đó. Như vậy đó là mình bỏ dở nửa chừng. ngã lòng trước cái nghịch cảnh, thiếu cương quyết để làm cho đến cùng đó. Vì vậy mình thiếu cái cương quyết để làm tới cùng. Theo lời Đức Phật dạy á, người muốn làm việc cho đến nơi đến chốn thì phải có bốn pháp. Nè, Đức Phật dạy á, người muốn làm việc đến nơi đến chốn có bốn cái pháp, gọi là tiếng Phạn là Ittipada. Ittipada là bốn pháp như ý, bốn pháp như ý. Rồi tiếng Tàu mình nói là sư dụ y phạ, sư dụ y phạ là bốn pháp như ý. Đức Phật đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng do nơi bốn pháp này. Đừng quên, cả Đức Phật mà ngài đắc quả được đó vì ngài hành theo bốn pháp như ý này nè. Quý vị nghe cho kỹ. Vậy bốn pháp như ý là gì? Một, tiếng Phạn là Chanda, tiếng Bali, tiếng Ấn Độ. Chanda là dục như ý. Xin lỗi, dục đây không phải tham dục nha, quý vị nghe kỹ. Dục đây là gì? Là sự vui lòng thả thích làm. Mình làm việc với sự vui lòng thả thích, muốn làm như vậy. Đó, thấy không? Cái dục, dục như ý này thứ nhất là vui lòng đó. Dục ở đây có nghĩa là vui lòng thả thích, dục là thả thích là. Điều thứ hai, tiếng Phạn là Viriya, là tinh tấn như ý. Đó, tinh tấn như ý là một cái hạnh mà trong Bồ Tát hạnh đó, hạnh tinh tấn của Bồ Tát. Quý vị có nhớ tôi nói đó, lục ba la mật của Bồ Tát nó có một cái hạnh, cái ba la mật là tinh tấn ba la mật đó. Thứ hai là tinh tấn như ý, là sự cương quyết làm việc. Tinh tấn là mình làm hoài, cương quyết làm hoài không bỏ. Đó, điều cái như ý thứ hai là tinh tấn như ý. Điều thứ ba, tiếng Phạn là Chitta. Chitta là niệm như ý. Đó, tứ nghĩ là niệm như ý. Niệm như ý là gì? Là sự cố tâm làm việc. Mình cố tâm làm việc, mình gán làm việc, đó là niệm như ý. Thấy không? Điều thứ tư, tiếng Phạn là Vimansa. Vimansa là tư duy như ý. Cái tư duy như ý là sự suy nghĩ hiểu cách làm, không phải làm càng, suy nghĩ, tư duy, suy nghĩ, chú ý. Là tư duy như ý là chúng ta suy nghĩ để hiểu cách làm, chứ không phải làm càng. Như vậy đó là tứ như ý. Mà tứ như ý này là cái hạnh mà Đức Phật đắc được đạo quả cũng do ngài hành bốn cái hạnh này. Tôi lặp lại, tứ như ý, thứ nhất dục như ý là sự vui lòng thả thích làm. Thứ hai, tinh tấn như ý là sự cương quyết làm việc. Thứ ba, niệm như ý là sự cố để tâm làm việc. Thứ tư, tư duy như ý. Tư duy như ý là sự suy nghĩ hiểu cách làm. Đức Phật dạy phàm người muốn làm việc gì, trước nhất phải có chương trình, và quan trọng nhất là phải có tâm cương quyết làm việc. Nghe không? Vì vậy trong bốn pháp như ý đều có nói tới tâm. Trong bốn pháp như ý này đều có nói tới cái tâm. Thấy không? Bởi vì mình nói là vui lòng thả thích làm là tâm rồi, thấy không? Cương quyết làm việc là cái tâm rồi, thấy không? Cố để tâm làm việc là tâm rồi, suy nghĩ để làm việc là tâm rồi. Như vậy tứ như ý này là Đức Phật nói tới bốn pháp như ý là nói tới cái tâm. Bốn cái pháp như ý này đó, một là dục như ý, theo tâm lý thì đều gì mà tâm đã yêu hay thích thì tâm chăm chú vào điều ấy, rồi khiến con người cố gắng làm xong việc. Dục như ý là vậy, là cái tâm mình yêu, mình thích cái điều gì thì mình để tâm chăm chú điều ấy, rồi làm cho điều đó thành công, cố gắng làm cho thành công. Như là dục như ý là sự ham muốn thả thích làm. Tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn đều phải do nơi hai nguyên tắc theo trật tự sau đây. Cái việc nhỏ việc lớn gì mình làm có hai cái nguyên tắc. Một nguyên tắc là để tâm đúng vào việc làm và yêu làm việc. Yêu là thực là muốn, để tâm đúng vào việc làm và yêu cái việc làm đó. Điều thứ hai, bắt buộc tâm phải làm việc. Mình phải bắt buộc cái tâm mình làm việc. Quý vị nhớ câu này. Thường ngày đó mình buông lung cái tâm, cái tâm nghĩ cái gì mình làm theo nó, mình không có bắt nó. Mình muốn nghe pháp bắt buộc nó nghe pháp, mình muốn đi chùa làm phước bắt buộc nó đi chùa làm phước, mình muốn bố thí bắt buộc nó làm bố thí. Cái này mình đừng có làm theo đó. Thành ra cái điều thứ hai là quan trọng là bắt buộc tâm phải làm việc. phải có đủ hai nguyên tắc theo trật tự này thì chắc chắn việc làm sẽ được kết quả mỹ mãn. Đó, nếu quý vị có hai nguyên tắc này đó, để tâm đúng vào việc làm và yêu chuộng việc làm, rồi bắt buộc tâm làm việc, hai điều đó thì quý vị sẽ thành công mỹ mãn. Bằng ngược lại thì việc làm rất khó được kết quả. Nếu ngược lại cái đó, quý vị không để tâm trong việc làm, quý vị không bắt buộc tâm làm việc là khó kết quả rồi. Vì vậy Đức Phật dạy trước hết phải có tâm thích nghề trong việc làm của mình, tức là dục như ý, là thỏa thích. Đó, cái như ý thứ nhất, thỏa thích thì dục như ý là phải làm. Điều thứ hai là tinh tấn như ý. Tinh tấn như ý là cái pháp tinh tấn là pháp mà Đức Phật thuyết rất nhiều chỗ trong các số pháp khác. Chúng ta nghe đến tiếng tinh tấn thì hiểu rằng đó là sự siêng năng làm việc, hay cương quyết hoặc can đảm làm việc. Cái tinh tấn là vậy đó, là siêng năng làm việc, cương quyết làm việc, can đảm làm việc. Người mà có tinh tấn làm việc á, thì làm việc gì cũng kết quả mỹ mãn. Trong kinh nói, nếu quý vị tinh tấn, quý vị tinh tấn tu hành, tinh tấn nghe pháp, nếu quý vị kết quả mỹ mãn. Thế không? Tinh tấn không có nghĩa là đem hết sức mình mà làm việc nhất thời, mà có nghĩa là ta làm tùy theo sức ta. Nghe cho kỹ, tinh tấn phải kêu quý vị xin lỗi chui đầu làm lại, không phải vậy, nhưng bền chí làm nhé, đừng có bỏ dở, hiểu không? Làm theo cái sức của mình đó, cái sức mình có nhiêu làm theo, mà đừng có bỏ dở, chứ không phải nói gán làm một thời nữa thôi, rồi thời khác thôi làm. Cái tinh tấn phải vậy, tinh tấn là làm từ từ mà làm hoài. Là tinh tấn là chúng ta làm tùy theo sức ta, nhưng không khi nào bị bỏ gián đoạn, đừng có bỏ gián đoạn đó. Không chịu thua hoàn cảnh, người có tinh tấn là không chịu thua hoàn cảnh, mặc dù hoàn cảnh đó cái gì xảy ra chúng ta vẫn làm. Quân chúng ta học đạo thì vẫn học đạo, mặc dù cái gì xảy ra cho chúng ta, hiểu không? Chúng ta tinh tấn, chúng ta vẫn tiến tới học đạo, không gì hoàn cảnh, không chịu thua sự thất bại. Chúng ta có thất bại gì nữa, không chịu thua thất bại đâu, nghĩa là tinh tấn làm hoài. Tinh tấn có nghĩa là làm từ từ, không gián đoạn, không miễn cưỡng. Đó, tinh tấn là vậy, quý vị nghe kỹ, làm từ từ, không có dứt đoạn, mà không phải làm miễn cưỡng, chứ không phải kêu mà gán rồi chút cái thôi luôn, không phải vậy. Tinh tấn là từ từ, không gián đoạn. Điều thứ ba, niệm như ý, nghĩa là bao giờ tâm cũng nghĩ đến việc làm của mình đang làm, chú ý đến việc làm, tâm luôn luôn suy nghĩ và nghiên cứu việc làm của mình, không hề sao lãng. Cái niệm như ý, niệm là nhớ đó, mình niệm Phật thì nhớ Phật nè, niệm kinh là nhớ kinh nè, niệm như ý là cái tâm mình phải nhớ đến cái việc làm của mình đang làm, chú ý đến việc làm, tâm luôn luôn suy nghĩ và nghiên cứu việc làm của mình, không hề sao lãng. Điều thứ tư, tư duy như ý. Cái tư duy như ý là dùng trí tuệ để quan sát lại việc làm của mình. Mình phải có trí tuệ để quan sát cái việc làm. Nếu thiếu trí tuệ kiểm soát tâm thì không khác nào xe chạy trong đêm tối mà không đèn. À, chiếc xe mà chạy trong đêm tối không có đèn làm sao thấy đèn chạy. Cũng như mình làm việc mà không dùng trí tuệ để quan sát thì cũng như chiếc xe nó chạy đêm tối không có đèn vậy, ta không có đúng, thấy không? Vậy chúng ta muốn làm xong công chuyện không bị thất bại và bỏ dở thì phải có bốn pháp như ý trên. Đó là nói về phương diện ở đời. Còn về đạo đức thì phàm người tu Phật, tại gia hay bậc xuất gia, khi làm một việc gì cũng phải có đủ bốn pháp như ý, chẳng hạn như bố thí, trì giới hay tham thiền vân vân. Đó, chúng ta người tại gia cũng phải có bốn pháp như ý.